có một đoạn gọi là ở trong nhà thiền mới kể là Thế Tôn khi mà ngài sắp vào Niết Bàn thì ngài Văn Thù Xí Lợi Bồ Tát đó, ngài mới thỉnh Phật để mà tái chuyển pháp luân. Tức là ngài sắp vào Niết Bàn rồi thì ngài Văn Thù mới sợ ngài nhập Niết Bàn thì hết chuyển pháp luân đi. Tức là nhập Niết Bàn hết thuyết pháp nữa, cho nên ngài mới thỉnh Đức Phật bây giờ tái chuyển pháp luân lần nữa. Thấy không? Thì Đức Thế Tôn mới quở Văn Thù, ta trụ ở trên đời 49 năm chưa từng nói một chữ, bây giờ ông thỉnh ta tái chuyển pháp luân, như vậy là ta đã từng chuyển pháp luân hay sao? Tức là đã từng chuyển pháp luân hay sao, bây giờ có tái chuyển nữa? Như vậy thì tức là ngài nhấn mạnh, tức là sao? Tức là ngài chưa từng chuyển pháp luân. Phải không? Cho nên đúng như đây là không có khởi chuyển mà chuyển. Thì đó mới là thật chuyển, mới thật nói pháp. Còn mình khởi tâm nói pháp đó là không khéo rơi vào tướng ngã rồi. Đó cho nên mình phải nắm vững những cái đó để mà nó không có rơi, không có mắc kẹt. Rồi đây ngài nói biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân. Ba thứ pháp nói đoạn là sao? Cái này là chỗ nó khó hiểu ạ. Tức là dùng ba thứ pháp nói đoạn nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân. Ba thứ pháp nói đoạn tức là muốn nói rằng ba cái thứ mà đoạn dứt nó không còn tái khởi nữa đó, tức là nói là về cái kiến sở đoạn, rồi tu sở đoạn và phi sở đoạn đó. Kiến sở đoạn tức là cái pháp mà được đoạn ở cái vị kiến đạo đó, thấy không? Gọi là kiến sở đoạn, tức là những cái pháp mà được đoạn ở cái vị là kiến đạo. Kiến đạo tức là như là Tu Đà Hoàng đó, Tu Đà Hoàng là gọi kiến đạo đó, thấy không? Thì nó là những cái pháp đó là đoạn được ở chỗ đó. Cái thứ hai là tu sở đoạn, tức là những cái pháp mà được đoạn ở cái vị nghĩa là tu hành, gọi là tu đạo đó, tức là như là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thì đó gọi là tu sở đoạn đó. Rồi cái thứ ba gọi là phi sở đoạn, tức là đây thuộc về cái vị A La Hán không? A La Hán thì các phiền não ở trong ba cõi đó đều đã đoạn dứt hết rồi, không còn cái gì để đoạn được nữa. Thì đó gọi là các cái pháp mà gọi là nói đoạn, không? Nhưng mà ở đây thì với ngài là ba cái pháp nói đoạn đó nhưng mà thật không đoạn mà chuyển pháp luân, tức là nói đoạn mà thật không có gì để đoạn, chứ mình không có thấy có cái pháp thật để đoạn. Thì như vậy tức là chuyển pháp luân. Tức là ở đây mới nói là mình lìa hai cái niệm gọi là có đoạn hoặc là có thật đoạn. Thì nếu mà thấy có pháp thật để đoạn đó thì có người hai đoạn, tức là còn có ngã có pháp. Cho nên đây nó là cái pháp nói thật nói đoạn nhưng mà sự thật không có gì để đoạn, đó là do cái mê lầm, không? Do trong cái mê lầm mình, cho nên mình thấy có vọng tưởng, rồi có tham, có sân, có si, thì trong lúc mê lầm đó thấy nó hiện ra, nhưng mà thật sự ở trong cái bản tánh thì những cái đó nó không có thật, cho nên nói đoạn mà không có thật cái để đoạn. Còn mình thấy có thật, ví dụ có thật cái tham để đoạn, không? Thì mình giờ mình đoạn nó, giờ đoạn nó rồi đoạn nó, giờ để nó đi đâu? Thế giờ cái tham mà thật đoạn, không? Bây giờ mình đoạn nó là, giờ mình đoạn ở đây thì mình phải bỏ nó đi đâu? Nếu mà bỏ nó có chỗ nào đó thì nó cũng còn nằm ở chỗ đó, thì mai mốt nó lại ngóc đầu dậy sao? Cho nên ở đây mới thấy rõ tham hay là sân đó nó cũng không có tính thật, không? Khi mà mình dắt tột nó rồi thì nó mất dấu. Chính là mất dấu cho nên nó không còn sanh trở lại được nữa, chứ còn có chỗ mà để mà dẹp nó, để mà đoạn nó đó, thì nó còn nằm chỗ đó, chỗ đó rồi nó ngóc đầu dậy nữa. Cho nên mấy chỗ này là phải nắm vững để không có làm. Cho nên đây gọi là nói đoạn mà không có thật đoạn, không? Rồi biết tất cả pháp lìa biên kiến, tức là chấp một bên đó, không có chấp một bên, cho nên ở mé ly dục, không? Nhưng không phải trừ, không? Ở nơi cái mé ly dục mà cũng không phải trừ mà chuyển pháp luân, tức là nói ly dục mà cũng không phải là có chỗ ly, tức là lìa cả cái niệm hai bên đó. Và vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân, tức là chuyển pháp luân mà thật không có lời nói để mà chuyển. Biết tất cả pháp là tánh niết bàn, tức là các pháp nó vốn là lặng lẽ đó, không? Nên nó rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, vân vân, tức là tánh là nó không có các cái tướng đối đãi đó, không? Cho đến là cũng không có tánh thành Phật, cũng không có tánh thành Phật, tức là vốn sẵn Phật là sẵn ở mình rồi, chứ không có tánh gì khác để thành Phật nữa. Cho nên chỗ này là chỗ mọi người mà không khéo thì dễ hiểu lầm. Tu á, không, là mình muốn sao chuyển mình thành ông Phật, phải không? Tôi muốn thành ông Phật, phải không? Mà nếu mà mình mà chuyển mình thành ông Phật thì tức là sao? Tức là mình thành ông Phật khác, là không còn là mình nè, tức là thành cái người khác rồi, phải không? Mình thành ông Phật rồi, tức là mình không còn là mình nữa. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Còn ở đây gọi là không có tánh thành Phật nữa, tức là Phật sẵn là mình rồi. Chỉ cần đây là trở lại cái vốn sẵn thôi, chứ không có thành cái gì khác. Còn mình thành là thành cái khác rồi, mà thành cái khác tức là bị dời đổi rồi, thì cũng nằm trong cái sinh diệt nữa. Cho nên mấy chỗ này là phải nắm vững. Thì sư nói kệ, nói xong liền nói thêm bài kệ. Bài kệ đã ở đời làm thân người, nơi tâm Như Lai tạng chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Nguyên văn: tại thế vi nhân thân, tâm vi Như Lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tầm chi cánh tài phán. Tức là ở đời đó là làm thân người, nơi tâm á là Như Lai tạng. Là cái đó là cái gì? Cái đó là cái nó chiếu soi cùng khắp nơi, nhưng mà tìm nó lại càng rỗng. Đó là muốn nói về cái tánh của mình đó, tự tánh đó. Nó ở đời á thì làm thân người, mà ở nơi tâm đó là kho Như Lai. Tức là nó tùy duyên mà nó hiện ra ở nơi cái thân người đây á, nơi đời đây thì nó là hiện ra giống như có thân người, nhưng mà ở nơi tâm á thì nó tức là cái kho Như Lai tạng, tùy chỗ mà nó có tên khác, nhưng mà mình đừng có vì cái tên khác đó mà lầm, mà mê cho nó là có nhiều thứ trong đó, rồi mê trên cái tướng đó mà quên mất cái tự tánh.